Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Mến chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho Độc báo cùng bạn. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi cập nhật những thông tin sự kiện nổi bật vừa được các trang báo điện tử đăng tải. Thưa quý vị, theo Sài Gòn Giải phóng Online, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết hiện có 1.750 người đăng ký tham gia chương trình, gồm 1.009 đoàn viên lao động cùng 741 người thân làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, Tây Ninh. Trong những ngày tới, các chuyến tàu công đoàn xuân 2025 sẽ tiếp tục hành trình đưa đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê vui xuân đón Tết. Năm nay là năm thứ 16 chương trình tấm dáng nghĩa tình được công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh duy trì để hỗ trợ thiết thực cho người lao động. Ba hoạt động được triển khai đồng loạt gồm tặng vé xe, vé tàu, vé máy bay cho người lao động nhiều năm không về quê với số lượng hàng chục ngàn người. Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Zalopay tổ chức 19 chuyến xe đưa đoàn viên về quê, đồng thời cùng với Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 1.500 vé xe cho thanh niên công nhân về quê đón Tết. Điểm mới là trong dịp Tết năm nay, Trung tâm Công tác Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có 10 chuyến xe đưa gia đình các đoàn viên nghiệp đoàn xe công nghệ giúp việc về quê đón Tết. Từ nhu cầu thực tế của sinh viên và chia sẻ với người lao động khó khăn, chuyến xe mùa xuân năm nay được tổ chức nhằm đưa 2.000 sinh viên và người lao động khó khăn về các tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Tham gia chương trình, mỗi sinh viên còn được tặng một phần quà Tết trị giá 700.000 đồng. Tin trên VTV Online, hôm qua tại Bảo tàng Thành phố Cần Thơ, chương trình Sắc Xuân Miệt Vườn chính thức khai mạc, mang đến không gian ngập tràn bản sắc văn hóa đồng bằng sông Cửu Long. Sự kiện là một hoạt động truyền thống được tổ chức hàng năm, tôn vinh di sản văn hóa và nghệ thuật dân gian của khu vực, đồng thời để quảng bá hình ảnh văn hóa con người Cần Thơ đến với du khách trong nước quốc tế đến tham quan Tây Đô nhân dịp năm mới.
Chương trình năm nay hứa hẹn mang lại những trải nghiệm độc đáo khi giới thiệu 43 loại hình di sản văn hóa phong phú từ các dân tộc Việt, Hoa, Khmer, Chăm. Gây ấn tượng đặc biệt là khu vực trình diễn nghề thủ công truyền thống như dệt choàng Đồng Tháp, đan võng, làm đầu lân tại huyện Cờ Đỏ, đan móc len và tạo hình ghe ngò. Sự tham gia của hơn 40 nghệ nhân góp phần tôn vinh tay nghề khéo léo, làm nên tinh hoa văn hóa bên dòng sông Hậu. Bên cạnh các đàn nghề truyền thống, khách tham quan còn được thưởng thức đa dạng ẩm thực mang đậm hương vị Tết cổ truyền, từ bánh tét, bánh xèo, gỏi cuốn cho đến mứt mãng cầu, cốm dẹp, bánh hồng đào, bún nước lèo, nhân dân.
Ngoài ra, du khách còn được tham gia hoạt động xin chữ cho chữ thư pháp ở phố Hương Đồ, thưởng thức đờn ca tài tử họ Cần Thơ hát chu, hòa tấu nhạc cụ dân tộc và giao lưu văn nghệ trình diễn võ cổ truyền Việt Nam, xem múa rối nước, nhân dân. Chương trình dự kiến kéo dài đến ngày 24 tháng 1. Riêng khu vực phố Hương Đồ và đọc sách ngày xuân sẽ mở cửa đến ngày mùng 5 Tết âm lịch. Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, VTV cho biết lễ hội đường sách Tết Ức Tỵ 2025 với chủ đề Non sông gắm quà, du xuân thái quà sẽ phục vụ người dân du xuân đón Tết từ 28 tháng Chạp đến mùng 5 Tết. Lễ hội năm nay có tổng diện tích tổ chức là 11.200 m², thu hút 22 đơn vị tham gia cùng kiến tạo nhiều không gian văn hóa, nghệ thuật đặc sắc.
Lễ hội sẽ đem đến cho người dân thành phố gần 68.000 bản sách. Xuyên suốt lễ hội sẽ có hơn 166 chương trình giao lưu, tương tác, hoạt động vui chơi, trải nghiệm. Với điểm nhấn là chuỗi chương trình hoạt động giao lưu của Đại sứ văn hóa đọc và các tác giả đạt giải thưởng sách quốc gia năm 2024. Hoạt động lì xì sách với khoảng 20.000 lọc sách sẽ được trao tặng du khách trong ngày khai xuân đầu năm như lời cảm ơn và lời chúc may mắn, tốt lành của ban tổ chức và các đơn vị xuất bản phát hành gửi đến bạn đọc.
Các bến xe tại Thành phố Hồ Chí Minh đang dần bước vào giai đoạn phục vụ cao điểm đi lại trong kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. Lượng khách tại các bến đã bắt đầu đông đúc hơn.
Ghi nhận từ Sài Gòn Giải phóng Online, lượng khách tại bến xe miền Tây ra vào tấp nập. Các đơn vị vận tải, khu vực bán vé liên tục hỗ trợ khách mua vé nhanh chóng. Theo thống kê, có khoảng 35.500 hành khách ra vào bến, tương đương 1.480 chuyến xe trong ngày 21 tháng 1, tăng gần 6.000 lượt khách so với ngày trước đó. Tuy nhiên, vì chủ yếu phục vụ các chặng có cự ly ngắn về miền Tây, nên dự báo bến xe thường tập trung khách đi lại từ ngày 25 đến 27 tháng 1, tức là 26 đến 28 tháng Chạp. Tương tự, bến xe miền Đông, quận Bình Thạnh cũng cho biết lượng khách sẽ bắt đầu tăng từ 24 đến hết 27 tháng 1, tức là 25 đến 28 tháng Chạp. Trong khi đó, tại bến xe miền Đông mới, thành phố Thủ Đức, lượng khách tập trung tại bến bắt đầu đông đúc hơn ngày thường.
Năm 2024, toàn quốc đã xảy ra hơn 4.000 vụ cháy, làm chết 100 người, bị thương 89 người, về tài sản ước tính sơ bộ thành tiền khoảng 657 tỷ đồng. Từ nhà dân đến cơ sở kinh doanh, từ khu chung cư đến chợ Tết, chỉ một phút bất cẩn hậu quả có thể không thể đo đếm được. Thông tin này được VTV Online truyền đến bạn đọc.
Dịp Tết là thời điểm thời tiết hanh khô với những diễn biến phức tạp, nhu cầu sử dụng điện, xăng, dầu tăng cao dẫn đến nguy cơ tiềm ẩn xảy ra nhiều vụ cháy nổ. Càng gần Tết, các cơ sở sản xuất kinh doanh càng bận rộn chuẩn bị cho mùa mua sắm lớn nhất trong năm. Hàng hóa nguyên liệu được dự trữ nhiều, người làm đông và vì thế đây cũng là thời điểm dễ phát sinh cháy nổ, nhất là các cơ sở kinh doanh nằm giữa các khu dân cư. Dịp Tết Nguyên đán nhu cầu đi lại tăng cao, các cửa hàng xăng dầu cũng dự trữ nguyên liệu nhiều hơn bình thường. Vì vậy, công tác phòng cháy chữa cháy cũng được đặc biệt chú trọng.
Còn theo thông tin từ Sài Gòn Giải Phóng Online, thời điểm cận Tết cũng là dịp liên quan tổng kết tiệc tùng cuối năm. Mặc dù các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo tình trạng ngộ độc rượu chứa methanol, cồn công nghiệp, nhưng tình trạng này vẫn liên tiếp xảy ra, khiến nhiều người nhập viện, thậm chí là tử vong.
Một số triệu chứng phổ biến của ngộ độc methanol là đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, mờ mắt, nhìn đôi hoặc sợ ánh sáng, thở nhanh, hơi thở có mùi ethanol, mùi trái cây chín, lú lẫn, lơ mơ có thể dẫn đến hôn mê trong trường hợp nặng. Một trong những biểu hiện đặc trưng của ngộ độc methanol là suy giảm thị lực. Giảm thị lực có thể xuất hiện trong vòng 12 đến 24 giờ sau khi phơi nhiễm và diễn tiến nhanh chóng dẫn đến mù hoàn toàn nếu không được điều trị kịp thời. Việc uống quá nhiều rượu có độc chất methanol dẫn đến lượng cồn trong máu quá nhiều, khiến gan không kịp đào thải ra ngoài, làm cho tổn thương tế bào gan, các bộ phận ở não ngừng hoạt động, kèm các biến chứng nguy hiểm như là nghẹt thở, động kinh, hạ thân nhiệt, nhịp tim không đều, thậm chí tử vong.
Thống kê của Bộ Y tế cho thấy nguyên nhân của các vụ ngộ độc từ rượu trắng không rõ nguồn gốc xuất xứ chiếm khoảng 42%, rượu ngâm cây thuốc chiếm khoảng 36%, rượu ngâm động vật và phủ tạng như ong đất, tắc kè, mật động vật các loại dân dân khoảng 10%. Người dân không nên lạm dụng rượu ngâm vì dễ gây ra ngộ độc, ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của mình. Thông tin liên quan đến tình hình an ninh trật tự. Thưa quý vị, Vietnamnet dẫn thông tin từ Bộ Công an cho hay, thời gian gần đây tội phạm tiếp tục sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi để thực hiện lừa đảo chiếm đoạt, cưỡng đoạt tài sản trên không gian mạng. Trong đó có thủ đoạn cắt ghép hình ảnh của các cá nhân có uy tín, ảnh hưởng trong xã hội, sau đó nhắn tin gọi điện uy hiếp, yêu cầu chuyển tiền.
Để thực hiện hành vi, các đối tượng thu thập hình ảnh, số điện thoại của người dân từ những trang mạng hoặc tài khoản mạng xã hội, đặc biệt là các thông tin được chia sẻ ở chế độ công khai trên mạng xã hội. Các đối tượng nhắm đến các nạn nhân là người có điều kiện kinh tế, địa vị xã hội, gồm cả các lãnh đạo, ủy ban nhân dân, tỉnh, các sở ban ngành của các tỉnh thành trên cả nước. Nếu bị hại không thực hiện theo yêu cầu, chúng sẽ đăng tải các hình ảnh đã qua cắt ghép chỉnh sửa trên các trang mạng xã hội nhằm bôi nhọ, xúc phạm danh dự nhân phẩm, gây dư luận xấu đến uy tín của người bị hại.
Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an khuyến cáo, quá trình sử dụng các mạng xã hội, mọi người hạn chế chia sẻ các thông tin về cá nhân, gia đình ở chế độ công khai, vì việc này dễ dẫn tới chuyện tội phạm có thể lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội. Tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng khi bị đe dọa. Trường hợp phát hiện dấu hiệu bị lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản thì nhanh chóng liên hệ với cơ quan công an nơi gần nhất để được trợ giúp, hướng dẫn. Tin được VTV Online đăng tải, ngày hôm qua, Công an tỉnh Bình Dương thông tin thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã phát hiện triệt xóa thành công một tụ điểm đánh bạc với quy mô lớn.
Cơ quan điều tra cho biết đối tượng mua trang web cá độ bóng đá từ nước ngoài về, sau đó chia thành 9 trang tài khoản con để thực hiện hành vi cá độ bóng đá với số tiền lớn và nhiều con bạc tham gia. Thời điểm bắt giữ, cơ quan điều tra đã làm rõ được 7 đối tượng trong đường dây đánh bạc với số tiền cá cược hơn 2 tỷ 400 triệu đồng. Số tiền đánh bạc sẽ được đại diện bằng số tiền, số điểm trong tài khoản cá cược của các đối tượng. Mỗi điểm tương đương từ 20.000 đến 50.000 đồng. Số tiền đánh bạc được các đối tượng giao dịch qua tài khoản ngân hàng.
Mười phút đọc báo của bạn hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục ngày mai.